Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau. Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.
Phiên họp thứ 21 Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
Họp báo Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao toàn quốc lần thứ 2 tại Thái Nguyên.
Giao ban Cộng tác viên Dư luận Xã hội tháng 9 năm 2022.
Đầu tư trên 3.800 tỷ đồng phát triển hạ tầng khu cụm công nghiệp.
Cũng trong chương trình có bài tạo đồng thuận chìa khóa để làm công tác giải phóng mặt bằng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 29 tháng 9, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Trên 300 đại biểu từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên tham dự, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị. Thời gian qua, các cơ quan đơn vị đã triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Chất lượng bốn mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật không ngừng được nâng cao. Các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Công tác huấn luyện xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật cơ bản được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của bộ đội ngày càng được cải thiện. Cán bộ chiến sĩ yên tâm tư tưởng, gắn bó xây dựng đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, cấp ủy, chỉ huy một số đơn vị nhận thức về nhiệm vụ và xử lý một số vấn đề về kỷ luật quân đội còn chưa kịp thời, báo cáo vụ việc còn chậm, có biểu hiện sợ khuyết điểm, giấu giếm khuyết điểm, công tác nắm, dự báo tư tưởng của đội ngũ cán bộ còn chưa sát dẫn đến vi phạm kỷ luật ở một số đơn vị. Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cấp cần tăng cường nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng của Bộ Tư lệnh Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, đi sâu vào lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập của các đơn vị, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện tham gia giúp đỡ nhân dân tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, sạt lở đất khi tình huống xảy ra, đồng thời chủ động làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Thực hiện việc sắp nhập Lữ đoàn Công binh 219 từ Quân đoàn 2 vào Lữ đoàn Công binh 575 Quân khu 1 bảo đảm đúng mẫu biên chế, theo quy định của Bộ Quốc phòng.
Chiều nay 29 tháng 9, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ 21 để nghe thảo luận cho ý kiến và nhiều nội dung quan trọng. Dự phiên họp có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tại phiên họp báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh từ sau phiên họp thứ 20 đến nay cho thấy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và văn phòng chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghiên cứu xem xét thảo luận về 14 báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh trình. Kỳ họp đã thống nhất biểu quyết thông qua 12 nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội và quyết định chủ trương đầu tư đối với một số dự án quan trọng và tiến hành một số nội dung về công tác cán bộ theo thẩm quyền. Về hoạt động giám sát, khảo sát, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức các đoàn khảo sát về các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai giai đoạn 2019-2021 tại 9 huyện, thành phố trên địa bàn nhằm đánh giá tình hình, tổng hợp nội dung để chuẩn bị cho hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh vào dịp cuối năm. Bên cạnh đó, các công tác khác như tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện nhiệm vụ giữa hai kỳ họp cũng được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan tham mưu tích cực, chuẩn bị tốt cho tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại phiên họp, lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã báo cáo dự thảo kế hoạch giám sát việc tổ chức thực hiện kết luận số 1046 ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra công tác quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, kế hoạch giám sát về kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 và các ý kiến kiến nghị tại nghị quyết số 42 ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, kế hoạch giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối với học sinh đang học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú và nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý. Trên cơ sở thảo luận của các đại biểu và các nội dung báo cáo tại phiên họp, phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức phản ánh, chất vấn và giám sát của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với các vấn đề cử tri quan tâm. Cơ quan tham mưu chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh trong tháng 10 tới. Đối với kế hoạch giám sát việc tổ chức thực hiện kết luận số 1046, Thường trực Thống nhất sẽ thực hiện theo hình thức gián tiếp, có kết hợp với khảo sát trực tiếp. Đồng chí cũng đề nghị văn phòng khẩn trương triển khai thực hiện việc nâng cấp phần mềm, website của văn phòng, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh theo hướng phù hợp, hiệu quả, thân thiện, dễ sử dụng, phục vụ tốt nhất cho công tác chỉ đạo, điều hành thông tin tuyên truyền của đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Ngày 28 tháng 9, tại trụ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao toàn quốc lần thứ 2 tại Thái Nguyên năm 2022 đã tổ chức họp báo để thông tin về các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong khuôn khổ ngày hội. Tham dự đồng chí Nguyễn Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Dân tộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đại diện các sở ban ngành liên quan của tỉnh Thái Nguyên, đại diện các tỉnh tham gia ngày hội. Họp báo thu hút sự quan tâm của đông đảo báo giới cả nước với sự kiện văn hóa quan trọng này. Ngày hội văn hóa dân tộc Giao toàn quốc lần thứ 2 sẽ diễn ra từ mùng 6 đến mùng 8 tháng 10 với sự tham gia của gần 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng đến từ 14 tỉnh gồm Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Quảng Ninh, Sơn La, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa. Với chủ đề bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Giao, bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển, trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa thể thao du lịch. Tại họp báo, Ban tổ chức ngày hội cũng đã thông tin chi tiết các chương trình của ngày hội và tiến độ tổ chức. Các chương trình văn hóa, thể thao, du lịch trong khuôn khổ ngày hội đều được chọn lọc đặc trưng từ nền văn hóa đa dạng của dân tộc Giao trên toàn quốc. Ngoài điểm nhấn là lễ khai mạc, lễ bế mạc, ngày hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày giới thiệu, quảng bá, văn hóa truyền thống địa phương, ẩm thực truyền thống, trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống, thi đấu các môn thể thao dân tộc và trò chơi vận động dân gian. Lễ khai mạc và bế mạc ngày hội sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên và tiếp sóng 14 đài phát thanh truyền hình các tỉnh tham gia ngày hội. Đại diện các cơ quan báo chí cũng đặt ra một số câu hỏi tới ban tổ chức liên quan tới các vấn đề như các chương trình kích cầu du lịch gắn với văn hóa dân tộc Giao trong khuôn khổ ngày hội, công suất các cơ sở lưu trú tại Thái Nguyên, các điều kiện đảm bảo an ninh an toàn trong ngày hội. Trả lời các câu hỏi của các nhà báo tại cuộc họp báo, ban tổ chức cũng gửi lời cảm ơn tới các cơ quan báo chí cả nước đã dành sự quan tâm tới ngày hội, mong muốn các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục tích cực tuyên truyền, quảng bá về nội dung ý nghĩa các hoạt động của ngày hội. Những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm ưu tiên phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giới thiệu, quảng bá về vùng đất với con người Thái Nguyên, nét văn hóa đặc trưng của các địa phương tham gia ngày hội.
Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên cũng đã tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội tháng 9 năm 2022. Tại hội nghị, các cộng tác viên dư luận đã được nghe tổng hợp dư luận xã hội về các vấn đề trong nước, quốc tế và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong tháng 8. Nhiều cộng tác viên dư luận xã hội tiếp tục cung cấp các thông tin, vấn đề mới xảy ra trên địa bàn tỉnh, cũng như phản hồi một số vấn đề được nêu ra tại hội nghị như giải quyết tàn dư của tổ chức Dương Văn Mình, tình hình phòng chống các dịch bệnh, vaccine phòng COVID-19. Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy nêu định hướng những vấn đề, nội dung, mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội cần quan tâm nắm bắt trong tháng 9 như nắm bắt phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên nhân dân trong tỉnh về mọi mặt của đời sống xã hội, việc triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 tiếp tục tuyên truyền định hướng dư luận về các hoạt động đối ngoại, tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giáo dục đào tạo, quan tâm nắm bắt và tuyên truyền cho nhân dân nâng cao ý thức phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tích cực tiêm vaccine phòng COVID-19. Bên cạnh đó, đặc biệt quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền một số sự kiện sẽ diễn ra trong tháng 10 trên địa bàn tỉnh như Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao toàn quốc, kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên.
Cùng ngày 28 tháng 9, Ban thi đua khen thưởng tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác thi đua khen thưởng cho gần 160 cán bộ phụ trách công tác này tại các sở ban ngành đơn vị trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt một số nội dung cơ bản, quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, luật thi đua khen thưởng và các văn bản hiện hành về công tác thi đua khen thưởng, phương pháp tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước và các phong trào thi đua chuyên đề gắn với tình hình thực tiễn ở địa phương đơn vị. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động trong giai đoạn 2021-2025. Trong tháng 9 năm 2022, Ban thi đua khen thưởng tổ chức 10 hội nghị theo cụm với gần 800 người tham dự tại các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ và thành phố Thái Nguyên nhằm tuyên truyền sâu rộng kiến thức pháp luật về thi đua khen thưởng đến cán bộ nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng tại các cơ quan đơn vị. Thưa quý thính giả, thực hiện chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật giai đoạn 2022-2027 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood phát động, hiện nay Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên đang triển khai hỗ trợ trao sữa cho các trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần hỗ trợ dinh dưỡng và cải thiện điều kiện học tập sinh hoạt cho các em. Phản ánh của phóng viên Trọng Bình.
Chúng tôi có mặt trong buổi trao tặng sữa được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên tổ chức mới đây tại trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tân Long, huyện Đồng Hỷ, mới cảm nhận được không khí náo nhiệt và phấn khởi của thầy và trò nơi đây. Trường có trên 330 em học sinh, 80% là con em đồng bào dân tộc, tỷ lệ học sinh thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo chiếm hơn 50%. Vì vậy, những hộp sữa của chương trình đã mang lại niềm vui lớn cho cô và trò nhà trường. Em Vương Thị Nhung, lớp 7A, trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tân Long, huyện Đồng Hỷ, phấn khởi nói.
Nhà em nghèo lắm nên ít khi được uống sữa. Hôm nay được uống sữa, chúng em rất vui.
Bà Nguyễn Thị Thanh Huệ, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tân Long, huyện Đồng Hỷ cho biết ý nghĩa của chương trình.
Về phía các thầy cô giáo cũng rất là phấn khởi khi mà các em học sinh của mình được nhận các cái món quà rất là ý nghĩa về cái sữa đối với các em học sinh, giúp cho các cháu phát triển về thể chất như là nâng cao cái chiều cao cũng như là cân nặng.
Từ tháng 8 năm 2022 đến nay, chương trình đã hỗ trợ được trên 630 thùng sữa tươi, sữa bột các loại, trị giá trên 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, chương trình sẽ triển khai nhiều hoạt động khác như tổ chức các chương trình truyền thông giáo dục dinh dưỡng hợp lý cho trẻ em, xây dựng và vận hành mô hình bếp sạch cơm ngon ở các điểm trường bán trú tại các xã đặc biệt khó khăn, vùng miền núi, vận hành các quán cơm không đồng, hỗ trợ tặng quà bằng các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em. Cô giáo Nguyễn Thị Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Lục Ba, huyện Đại Từ bày tỏ.
Với cái số quà như thế này thì nhà trường sẽ chia đều cho các cháu trong toàn trường. Với trẻ mà khuyết tật hoặc là có những gia đình đặc biệt khó khăn thì chúng tôi sẽ ưu ái cho các cháu hơn.
Ông Phạm Khánh Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên cho biết công tác phối hợp.
Khi mà tiếp nhận những cái quà tặng của các cái công ty, của các mạnh thường quân thì chúng tôi cũng đã quan tâm đến cái chất lượng, rất quan tâm đến chất lượng rồi, bao bì rồi về cái hạn sử dụng để làm sao đưa đến tay các cháu sử dụng là đảm bảo an toàn nhất.
Theo thống kê, hiện nay tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở tỉnh Thái Nguyên là xấp xỉ 9% và suy dinh dưỡng thể thấp còi là 12%. Do vậy, thực hiện chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật sẽ góp phần nâng cao chất lượng các bữa ăn cho các em, kéo giảm tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng, đặc biệt tại các địa bàn, vùng sâu, vùng xa, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả đến với thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai, Phú Bình. Trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ, huyện Định Hóa. Trời nhiều mây, có mưa vừa và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Khu vực phía Nam gồm thành phố Phổ Yên và thành phố Sông Công. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều có lúc giảm mây hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Ngày 28 tháng 9 tại huyện Phú Lương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật an toàn giao thông và kỹ năng sơ cấp cứu tại cộng đồng năm 2022. Hội thi thu hút sự tham gia của 6 đội đến từ 15 xã thị trấn trên địa bàn huyện Phú Lương. Tại đây, các đội đã tham gia 3 phần thi gồm màn chào hỏi để giới thiệu thành phần đội, tìm hiểu kiến thức về pháp luật an toàn giao thông và thực hành kỹ năng sơ cứu các vết thương hở, gãy xương. Hội thi là sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và người dân về ý thức chấp hành pháp luật giao thông, kiến thức kỹ năng sơ cấp cứu tại cộng đồng khi xảy ra tai nạn, thiên tai, thảm họa.
Nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn, trong giai đoạn 2017-2022, thành phố Sông Công đã huy động vốn đầu tư trên 3.800 tỷ đồng để thực hiện 50 dự án phát triển hạ tầng các khu cụm công nghiệp, mở rộng quy mô nhà máy. Đến nay, khu công nghiệp Sông Công 1 có 104 dự án, trong đó có 24 dự án FDI và 80 dự án DDI. Đầu tư sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp Sông Công 2 có 22 dự án, trong đó có 13 dự án FDI, 9 dự án DDI. Tỷ lệ lấp đầy tại các cụm công nghiệp trên địa bàn đạt 60-80%. Tính đến hết tháng 9 năm 2022, tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Sông Công ước đạt 8.300 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch năm, tăng trên 21% so với cùng kỳ năm 2021. 5 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại khu công nghiệp Sông Công 1 và khu công nghiệp Sông Công 2 với tổng số vốn đăng ký 107,5 tỷ đồng.
Trong 9 tháng năm 2022, đội quản lý thị trường số 2 thành phố Thái Nguyên đã thu phạt gần 1 tỷ đồng với các hàng hóa vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh trái phép, các hành vi về nhãn, mác, giá. Cụ thể, đội quản lý thị trường số 2 đã tiến hành kiểm tra 230 vụ, trong đó xử lý 193 vụ với 198 hành vi. Giá trị hàng hóa vi phạm trên 1,25 tỷ đồng. Tiền bán tang vật bị tịch thu là trên 214 triệu đồng. Các mặt hàng kiểm tra và bị xử lý bao gồm rượu, thuốc lá, phân bón, thực phẩm bao gói. Các hành vi vi phạm chính là hàng hóa nhập lậu 16 vụ, hàng giả, nhãn hiệu 32 vụ, hàng giả công dụng sử dụng 3 vụ, vi phạm về an toàn thực phẩm 37 vụ, vi phạm về nguồn gốc xuất xứ 18 vụ. Đặc biệt, trong số các vụ vi phạm có 22 vụ việc nghiêm trọng chuyển thẩm quyền xử lý của Cục Quản lý Thị trường tỉnh, số tiền xử phạt vi phạm trên 225 triệu đồng, giá trị hàng hóa tịch thu hơn 96 triệu đồng, giá trị hàng buộc tiêu hủy là gần 138 triệu đồng. Tiếp tục chương trình thời sự với các tin tức khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản số 4737 về việc tiếp tục duy trì và tăng cường kiểm soát tải trọng xe. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thành thùng xe, đặc biệt là việc kiểm soát tải trọng xe ngay tại các nguồn hàng như cảng, bến bãi, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên xe ô tô, duy trì hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động 24/24 giờ, 7 ngày trong tuần, tăng cường sử dụng thiết bị ghi hình để ghi lại hình ảnh phương tiện vi phạm, đặc biệt là các xe vi phạm về cơi nới kích thước thành thùng, làm cơ sở để lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và công an các huyện, thành phố tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thành thùng xe, xe chở hàng siêu trường, siêu trọng, không có giấy phép lưu hành trên các tuyến đường bộ, nhất là vào ban đêm. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về tải trọng cho phép của ô tô, quy định về kích thước thành thùng chở hàng, tác hại của ô tô chở hàng quá tải đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố tổ chức tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ với các tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn.
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng vừa có văn bản số 4738 về việc thực hiện nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2022. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị địa phương quán triệt triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết số 121 NQCP ngày 11 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện đồng bộ quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo các nghị quyết kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Căn cứ chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp thuộc ngành lĩnh vực nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tăng cường thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, thúc đẩy khởi nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, tập trung triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tích cực thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong lực lượng công an nhân dân. Triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng về công tác quốc phòng quân sự địa phương, tập trung chấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm có tổ chức tín dụng đen, đánh bạc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, các đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, triển khai đồng bộ toàn diện công tác phòng cháy chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Ngày 29 tháng 9, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư tổ chức hội nghị ứng dụng thương mại điện tử cho hợp tác xã năm 2022. Tại hội nghị, hơn 100 đại biểu đã được thông tin về thực trạng ứng dụng thương mại điện tử của các hợp tác xã trên địa bàn, hướng dẫn đăng sản phẩm và vận hành hiệu quả gian hàng, giới thiệu gian hàng trên các sàn thương mại điện tử, hướng dẫn livestream trên các nền tảng xã hội, các sàn khác nhau. Thông qua hội nghị nhằm trang bị kiến thức và bồi dưỡng kỹ năng cần thiết, giúp hỗ trợ quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã, công ty, doanh nghiệp thành viên trên sàn giao dịch điện tử, các kỹ năng thúc đẩy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó không chỉ giúp các hợp tác xã, công ty, doanh nghiệp thành viên mở rộng thị trường, phát triển ổn định mà còn góp phần thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số của tỉnh.
Thưa quý thính giả, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thu hồi đất được xem là một trong những khâu khó và nhạy cảm trong triển khai thực hiện dự án, nhất là đối với những công trình có quy mô và số hộ bị ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, thời gian qua, nhờ thực hiện quyết liệt các giải pháp đúng quy trình đảm bảo quyền lợi cho người dân bị thu hồi đất, thành phố Thái Nguyên đã và đang triển khai xây dựng nhiều công trình dự án trọng điểm đảm bảo tiến độ, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển của một đô thị trung tâm. Trong một câu chuyện hôm nay, phóng viên Trần Trang có bài viết đề cập đến nội dung này.
Dù cuộc sống hàng ngày phụ thuộc vào hơn 5 sào ruộng, nhưng gia đình ông Nguyễn Văn Thăng vẫn là một trong những hộ đầu tiên của xóm chợ, xã Phúc Triều bàn giao đất để phục vụ dự án sân vận động Thái Nguyên. Đối với ông, hy sinh quyền lợi của cá nhân là việc làm ý nghĩa để mỗi công dân đóng góp công sức nhỏ bé vào sự phát triển của địa phương. Ông Nguyễn Văn Thăng chia sẻ.
Cá nhân hy sinh trong tập thể lớn đó là cái trách nhiệm của người công dân. Dù rằng là cuộc sống mình có phải chuyển đi nơi khác sẽ gặp rất nhiều khó khăn chứ không phải không. Thế nhưng mà cái khó khăn đó mình khắc phục thì tạo cái điều kiện để cho dự án nó hoàn thành.
Dự án sân vận động Thái Nguyên là dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay. Với diện tích gần giải phóng mặt bằng lớn trên 13,5 ha, trên 90 hộ dân trong vùng ảnh hưởng, công tác tuyên truyền vận động và công khai minh bạch thông tin, cơ chế hỗ trợ, bồi thường đã được các cấp chính quyền thành phố đặc biệt quan tâm. Đến nay, gần 70% số hộ đã nhận kinh phí bồi thường và bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án. Ông Lê Khương Duy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên cho biết các giải pháp tuyên truyền.
Mọi cái chính sách, mọi cái quyền lợi rồi mọi cái thủ tục hành chính đều phải được công khai. Thì có những hộ dân gia đình còn băn khoăn thì tổ chức đối thoại trực tiếp đến tận hộ gia đình cho nhân dân, dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng, thì người dân được biết rồi thì người dân sẽ thoải mái, sẽ ủng hộ.
Đối với những dự án có quy mô và số hộ phải bố trí tái định cư lớn như dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, bên cạnh công tác tuyên truyền vận động đảm bảo công khai minh bạch trong thực hiện quy trình bồi thường, giải phóng mặt bằng, thành phố đã bố trí 6 khu dân cư trên địa bàn 3 phường, xã gồm Túc Duyên, Đồng Bẩm và Huống Thượng, khu tái định cư để sớm ổn định đời sống cho người dân vùng dự án sau khi thu hồi đất, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai từng hạng mục công trình. Ông Nguyễn Văn Minh, khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên phấn khởi nói.
Theo chế độ chính sách là cũng thỏa đáng thôi, bởi vì là cho chúng tôi sang nơi ở mới thì cũng như nơi ở cũ thôi, mà còn thậm chí là đúng theo cái tinh thần của Đảng và Nhà nước, sang chỗ ở mới là phải bằng và đẹp hơn, thậm chí là sang cái chỗ đây là điện đường trường trại là chúng tôi cũng có đầy đủ, cái đấy là cái mà chúng tôi cũng rất phấn khởi.
Ông Lê Văn Khương, chỉ huy trưởng gói thầu W5D công trình đường Huống Thượng Chùa Hang cho biết tiến độ thực hiện dự án.
Vừa rồi thì thành phố cũng chỉ đạo cũng rất quyết liệt, thì đến nay thì nhà thầu cũng đã nhận được khoảng 90% mặt bằng. Chúng tôi sẽ cố gắng là thi công theo cái tiến độ giải phóng bằng mà chủ đầu tư bàn giao, và trên tinh thần là bàn giao đâu chúng tôi thi công đến đấy, và cứ như cái tiến độ này thì chúng tôi hy vọng là nhà thầu sẽ về sớm được tiến độ khoảng 2 đến 3 tháng so với kế hoạch đề ra.
Cũng bằng những cách làm trên mà gần 50 dự án đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Với tổng diện tích bồi thường trên 27 ha đều được thực hiện thuận lợi. Trong đó có nhiều dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố như dự án đường Bắc Sơn kéo dài, dự án khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên, trụ sở làm việc khối cơ quan tỉnh Thái Nguyên. Tính riêng 9 tháng đầu năm 2022 đã chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng gần 400 tỷ đồng, cơ bản mặt bằng các dự án được bàn giao theo đúng tiến độ. Ông Nguyễn Tiến Chữ, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên cho biết.
Theo kế hoạch xuống đất thì từ nay đến cuối năm thì sẽ phải thực hiện trên 30 hectare giải phóng mặt bằng, bao trùm cho 46 dự án. Khối lượng thì bây giờ còn khoảng 1/3 khối lượng công việc đã thực hiện. Cố gắng phấn đấu là sẽ đảm bảo được kế hoạch dụng đất của cái năm 2022.
Trong nhiều cuộc họp với các cơ quan chuyên môn liên quan và các cuộc gặp gỡ trực tiếp người dân vùng ảnh hưởng của các dự án, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã nhiều lần khẳng định quan điểm 2-0 của địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất. Đó là không để phát sinh điểm nóng, không để người dân bị thiệt thòi về cơ chế chính sách, đồng thời đảm bảo công khai minh bạch trong mọi quy trình. Kinh tế xã hội cơ bản phục hồi sau đại dịch, nhiều dự án công trình đã và đang hoàn thành, tạo diện mạo mới cho đô thị thành phố, chính là minh chứng cho chủ trương đúng đắn đó.
Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng Hòa Bình có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Hà Thắng, những người thực hiện Thu Thảo, Lê Thủy, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.